Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi đến đây cảm thấy rất là ấm áp của tình những người đồng tu tập. Chúng tôi cảm nhận được nơi đây rất là thơm, không phải là thơm của hoa cỏ, mà cái hương thơm từ lòng người thanh tịnh do sự khát ngưỡng được học Phật và tu tập của tất cả hội chúng tại khóa Phật thất lần thứ 43 này. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị năm mới gặp nhiều thuận duyên trên đường tu tập của mình. Kính thưa cùng tất cả quý vị, một năm đã đi qua, có bao giờ quý vị nghĩ lại trong năm ấy chúng ta đã làm được những gì, chưa làm được những gì? Có bao giờ nghĩ không? Có chứ sao không có. Cuối năm rồi, nhớ lại coi ai thiếu tiền mình chưa trả, thì quý vị thấy lúc mình còn tóc xanh, bây giờ tóc đã pha xương rồi. Một năm đã đi qua, có nghĩa là mình tăng thêm một tuổi. Ai cũng mừng hết là mình đã sống thọ. Nhưng mà dưới nhãn quan của Phật giáo, nói quý vị đừng có buồn, sống một năm có nghĩa là đã chết đi một năm. Tức là mình sống qua một năm cũng có nghĩa là mình gần với cái chết một năm. Sống qua một tháng là gần với cái chết một tháng. Sống qua một ngày, một giờ, một phút, một giây hay một sát na có nghĩa là mình kề cận với tử thần một ngày, một giờ, một phút, một giây hay một sát na. Vì mình sống có nghĩa là mình đang đi trên con đường về với cái chết. Cho nên trong thiền học đó, người ta nói rất là mạnh, sống là tử quan. Tử quan là cái cổng chết. Nói theo kiểu kiếm hiệp là tử môn quan. Hồi xưa khi chúng tôi học đó, thì chúng tôi nói sao mà sống lại là chết, mình không hiểu được. Nếu như mình sống mà mình tu tập được nhiều cái công đức thì mình sẽ tận dụng từng giờ từng phút một. Nhưng mà sống rồi cứ ngồi nhớ cái này nhớ cái kia, rồi vô thì thở vắng, ra thì than dài, rồi không biết cái chuyện nó xảy ra từ năm nẩm nào, gặp nhớ lại cái bà này bà khó ưa lắm, cái ông kia cũng khó ưa lắm, cuối cùng xung quanh mình toàn ai cũng khó ưa, chỉ có mình dễ thương. Mình dễ thương thì làm gì có chuyện người khác, người ta đem những cái điều phiền muộn đến cho mình, phải không? Mình đã là dễ thương thì mình đi đến đâu mình cũng đem tới cái niềm vui cho người khác. Đằng này người ta gặp mình người ta né. Thành thử trong cái cuộc sống đó, chúng tôi có nghe một vị ni sư dạy chúng tôi rất là hay: đừng bao giờ biến mình thành chủ nợ của người thân. Tâm lý con nợ thì nó sợ gặp chủ nợ lắm, phải không? đang đi thấy cái bà đó mình thiếu tiền, bà chưa có trả, tới ngày hẹn là mình bét đi qua cái ngõ khác liền, tránh mặt đi, né đi, mình không muốn gặp cái người đó. Đừng bao giờ quý vị biến gia đình của mình thành một cái cuộc sống của chủ nợ và con nợ. Thành thử có nhiều người nói cái mặt không ưa đi đâu cũng gặp hoài, chứ ở chung nhà không gặp gặp ai. Thành thử với những cái suy nghĩ của mình trong một năm như vậy, quý vị thấy được mất bại thành nó diễn ra liên tục từ ngày này qua ngày khác. Tất cả những điều mà chúng ta đã suy nghĩ như thế, đã sống như thế mà chúng ta không thành tựu được, nó chỉ còn lại vẫn là ước mơ, thì đạo Phật gọi cái đó là mộng. Cho nên hôm nay chúng tôi xin phép được trình bày với lại quý vị đề tài mộng và thực. Thì theo bộ Trí Độ Luận, một bộ luận nổi tiếng của Phật giáo, ở quyển thứ 6 thì định nghĩa như thế này: mộng giai vô thực, mộng đều là không phải thật. Nhưng mà mình á, cứ tưởng những điều mình suy nghĩ hay là những cái vấn đề mà chúng ta đặt ra đều phải đúng hết. Nhà Nho có một câu rất là dễ hiểu: nhân sanh như trường mộng, đời người như một giấc mộng dài. Mình chia ra cái thời niên thiếu của mình, đó là một giấc mộng nhỏ, rồi cái tuổi trung niên của mình là một cái giấc mộng nhỏ thứ hai, rồi tuổi về già là giấc mộng nhỏ thứ ba. Có nhiều cái giấc mộng nhỏ đó kết hợp lại nó mới thành một cái giấc mộng lớn. Nhưng mà thực chất cũng không phải dễ gì người ta cũng có được những cái giấc mộng nhỏ nhỏ như vậy đâu. Có người chỉ có một cái giấc mộng bé tí thôi là cũng đã trở về với lại cát bụi rồi. Mình sống ở trong mộng mà mình không hiểu được đó là mộng. Mộng là không thật. Ở trong kinh có kể một cái câu chuyện như thế này. Có một cái cô bé đó, cô nghèo lắm. Cô có một con dê. Thì bữa sáng đó cô mới vắt sữa dê, mang cái bình đó vác ở trên vai ra chợ bán. Thì trên đường cô đi ra chợ đó, cô suy nghĩ là một cái bình sữa dê này mình đem ra chợ, hôm nay là mình vui vẻ, cho nên thế nào mình cũng sẽ gặp được một quế nhân để phò hộ. Thế là mình bán cái sữa dê này tăng lên được 10 lần. Bà cho mình thêm một số tiền nữa, mình mua được con dê nữa. Thì có con dê thứ hai, thì cái lượng sữa bán gấp đôi, nhiều người ủng hộ. Thế là 3 năm sau mình sẽ có một bầy dê, mình giàu nhất xóm này. Coi như bây giờ mình thành bà chủ sữa dê. Tưởng bà chủ tiệm vàng, thế là bà chủ sữa dê. Rồi mình trở thành một cái người mà sản xuất sữa dê này, làm ra đề hồ, những cái thực phẩm tinh khiết nhất. Mình trở thành người giàu có nhất làng, nổi tiếng nhất làng, đẹp nhất làng. Thế là mình cất lên một cái nông trang giữa cái khu rừng này, mình ở như vậy. Một bữa nọ có một hoàng tử đi săn. Khát nước quá, hoàng tử xin vào lâu đài của nữ chúa rừng xanh, nghỉ chân một chút xíu. Rồi khát nước mà, cho nên là mình bưng ly nước ra mời hoàng tử uống. Đất trời như nghiêng ngả, thế gian này chỉ có nàng là đẹp nhất. Hoàng tử quỳ xuống cầu hôn. Thế là mình sung sướng hạnh phúc quá, nhắm mắt lại để tận hưởng cái giây phút đó. Mới vừa nhắm mắt lại, tự nhiên nghe cái rầm. Đố quý vị biết là chuyện gì xảy ra. Đi dấp cái rễ cây, té cái đùng, bể cái bình sữa dê. Hết mộng. Cho nên quý vị thấy, mộng giữa ban ngày đó mới là cái điều chúng ta cần phải để ý. Chứ không phải đợi tối mà leo lên giường nằm ngủ đó thấy mộng. là chúng ta mới kể cho mọi người nghe chuyện đó là xưa rồi, cũ rít rồi, bây giờ mộng giữa thời đại mới. Ngồi đây niệm Phật chứ nhiều khi tưởng tượng tới những công việc sắp tới ở nhà là mình sẽ được làm gì đủ thứ chuyện hết. Bản chất của nó là không thật, nó không bền bỉ, nó không tồn tại theo tháng năm, nó chỉ tồn tại trong cái suy nghĩ của mình, mà cái suy nghĩ của mình đó nó bị hoàn cảnh chi phối. Thì ở trong kinh nói là chúng ta bị các duyên nó tác động vào, rồi bám theo các duyên đó mà chúng ta có những cái suy nghĩ khác nhau. Cho nên khi trời lạnh đó, chúng ta có cái suy nghĩ theo kiểu trời lạnh. Trời nóng chúng ta suy nghĩ theo kiểu trời nóng. Trời mưa suy nghĩ kiểu trời mưa. Trời nắng suy nghĩ kiểu trời mang nắng. Mà cứ bữa nay nắng ngày mai mưa, bữa nay nóng ngày mai lạnh, xung quanh mình điên hết, chết với mình. Mình cứ thay đổi liên tục. Quý vị có nghe nói cái bà này sáng nắng chiều mưa, quý vị nghe chưa? Cho nên thỉnh thoảng quý vị suy nghĩ lại thôi, mình cũng sáng nắng chiều mưa. Tại vì mình quen bám vào trần cảnh, mình sống với những cái không thực, mình ưa dệt mộng mà. Nhưng mộng tan rồi thì sao? Mộng tan rồi thì sao? Có nghe vị nào nói cười vỡ mộng nè? Không dám đâu. Đại thiền sư mới nói được câu đó. Mình chỉ mới là lóc cóc thiền sư thôi. Thiền sư người ta mới có thể tự tại, mới có thể cười khi mộng tan. Còn mình hả? Xin thưa, đi tới chùa, quý thầy nhiều khi đông quá, chào không kịp, đi ra là thúc thích rồi. Chùa này giờ giàu lắm, thầy giờ chảnh lắm. Hồi xưa nghèo còn dễ thương, bây giờ Phật tử đông rồi, không đếm xỉa tới ai hết. Một cái giấc mộng nho nhỏ là tới lễ Phật, được tiếp kiến với thầy trụ trì để nghe thầy bảo ban dạy dỗ đôi ba điều, nhưng mà vì bận rộn rồi Phật tử đông quá, quý thầy nhiều khi không có tiếp xúc được với từng vị để hỏi thăm hay là để nhắc nhở tu học, thế là ra góc hè goodbye thầy luôn. Một cái giấc mộng nho nhỏ thôi, khi chúng ta phát hiện ra nó không thực thì chúng ta phải quán chiếu sâu vào cái bản chất không thực của nó. Đó là bước đầu của quý vị làm, gọi là niệm. Tức là mình hằng sống với những cái suy nghĩ của mình, gọi là niệm. Nhớ nghĩ, cái nghĩa đen của chữ niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà nhớ nó được bồi đắp một cách liên tục, như là hơi thở của mình, như là sự sống của mình, thì cái đó mới là giá trị cao của chữ niệm. Nhưng mà mình là đang niệm gì? Đang niệm lẫy, phải không? Nhất là quý cô đó, ở đây quý cô đông, thầy cũng không sợ. Mình lo niệm giận, niệm hờn, rồi thời giờ nữa đâu niệm Phật. Đừng quên mình là hành giả niệm Phật. Niệm Phật là luôn sống với những điều thánh thiện, những điều tốt đẹp. Ít ra mình dành một cái sự thông cảm là à, thầy cái này bận quá, thôi thì mình là Phật tử, khi nào mình tới mình thưa để thầy chỉ dạy cũng được. Còn các vị khác người ta không có điều kiện, lâu lâu người ta tới một lần, nhường cho anh ta ăn bữa. Này này không, trề ra cái môi bằng cái muối bưởi. Cho nên làm sao có cái chuyện mà quý vị cười vỡ mộng khi mộng tan? Không có đâu. Từ đây tới đó nó còn xa lắm. Để đạt được trình độ cười vỡ mộng nó còn xa lắm. Quý vị phải tu tập rất là nhiều. Chỉ mới nói quý cô ở đây đông, thầy không dám sợ mất lòng. Xin lỗi, thầy không ngán sợ mất lòng. Là thấy có người là muốn mím môi rồi. Thành thử quý vị thấy, khi mà mình sống với lại cái tâm niệm của mình luôn hướng về thiện, thì chúng ta hãy nhìn những cái rất là thực trong cái cuộc sống của mình. Mình là hành giả niệm Phật, mà bây giờ bước đầu của cái chữ niệm đó mình quán chiếu từ từ đi, rồi từ từ mình sẽ nhìn tới cái chữ Phật, rằng mình cũng là một giấc mộng. Đời người là một giấc mộng dài mà. Thì tất cả những việc làm, những suy nghĩ của mình hay là những lời nói của mình trong 10 năm, 20, 30 năm hay là 1 giờ, 1 phút, tất cả những điều đó cũng là mộng hết, vì nó mang cái bản chất không thật. Nhưng mộng do đâu mà có? Đố quý vị. Do đâu? Do tâm mình hả? Phải không? Đừng có nói chuyện huề kiểu đó. Tại vì trong kinh có câu nhất thiết di tâm tạo, là tất cả các pháp đều do tâm tạo, mà mình nói chung chung vậy nó không được. Cha tỷ nó trời, tự nhiên tôi mệt mỏi quá, rồi chắc bệnh rồi. Thì bệnh nó mới mệt mỏi, nhưng mà bệnh gì? Nhức răng nó cũng mệt mỏi, bị tiêu chảy nó cũng mệt mỏi, bị chồng nạt cũng mệt mỏi, phải không quý cô? Số còn lại không vỗ tay có nghĩa là không có mệt mỏi khi bị chồng nạt, đúng không? Chúng tôi rất là mừng vì quý vị không có bị dao động bởi những tiếng khen lời chê. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Chứng tỏ đại chúng ở đây tu tập rất là cao. Cái này gọi là bát phong suy bất động. Hỷ nộ ái ố, tất cả những điều đó, mời ngồi bên xem chị niệm Phật nè em. Tức là mình tu tới cái trình độ là tất cả những điều vui, buồn, thương, ghét, hơn, thua, giận, hờn, nó không làm cho mình dao động nữa. Chúng tôi rất là mừng khi được làm pháp lữ với lại những người tu tập cao như vậy. Chứ mình tu tập mà với mấy người cà rề, chán lắm. Mình đang ngồi niệm Phật, nó rủ, thầy thầy, ra đây uống cà phê. Thôi chết rồi, mình đã dở rồi, mình đã là chúng sanh phàm phu rồi, thì mình phải tu tập với những người nào người ta tu hơn cái phàm phu một mức, đằng này nó còn thấp hơn phàm phu nữa. Cái đó không biết là cái gì, gọi là phàm phu chai đúng không? Chứ không phải là phàm phu láng nữa. Mình luôn suy nghĩ những cái điều không thật, mình luôn nói những cái điều không thật và làm những điều không thật. Nhưng mà nói là nói để quý vị có thể biết một cách khái quát như thế, nhưng có nhiều người không đồng tình. Họ nói chính những điều đó chúng con suy nghĩ ra mà sao là không thật, tụi con làm ra mà sao là không thật, tụi con nói ra mà sao lại là không thật. Giả tỷ như tụi con đi vô bếp nấu cơm thì cái chuyện đó thầy nó không thật, sao không thật? Chúng tôi mới hỏi vậy chứ, nấu cơm bao lâu? Chị nói tối đa 30 phút. Chúng tôi nói sao 30 phút đó làm cái gì? Chị nói thì bắt đầu nấu canh. Chúng tôi nói rõ ràng là nấu cơm đâu có tồn tại đâu, chỉ tồn tại trong 30 phút. Sau 30 phút đó nó thuộc về chuyện dĩ vãng. Bắt đầu phải qua màn 2 cảnh 1, đó là nấu canh, chứ đâu còn nấu cơm nữa. Thì cái bản chất không thật của nó không tồn tại như vậy. Chứ có ai nấu cơm 24 tiếng đồng hồ không? Có mấy người té giếng. Bản chất không thật đó là như vậy. Còn cái chị đó 1, 2 chị nói thưa thầy con nấu cơm, chuyện đó có thiệt, rõ ràng con bỏ gạo vô trong nồi, con đổ nước cho, con bắt lên trên bếp, con nấu thành cơm, chuyện đó có thiệt mà. Nó chứ ai nói không thiệt đâu, không? Vậy không lẽ là chị bỏ cát vô chị nấu thành cơm à? Rõ ràng phải bỏ gạo, nhưng mà chị không thấy được bản chất thật của nó. Đó là nó thay đổi, mà hễ thay đổi nó là mộng huyễn, nó không thật như vậy. Nếu chị thường thấy như thế thì chị sẽ an trú được ở trong pháp. Mà người an trú được pháp có nghĩa là thấy được pháp. Thấy được pháp đồng nghĩa với lại thấy được Phật. Cho nên ở trong luận Đại Thừa Khởi Tính nói đó, nếu mà mình tu mà không phát tâm chân thật để nhìn nhận các pháp nó biến hóa thay đổi trong cuộc sống, thì cũng giống như người mà đổ cát vào nấu để mong thành cơm. Hoặc giả là giống như cái người mà dùi cây để lấy lửa, nhưng mà họ không có chịu để bùi nhùi vô, thì làm sao mà phát ra được lửa, nó không thành công được. Thì trở lại vấn đề mộng, quý vị thấy cái thứ nhất đó là sự không thật về cái thân của mình. Tức là cái thân của mình nó không có thật. Quý vị có thấy cái thân mình thật không? Không hả? Nói lại coi. Có thấy không? Thấy hả? Sao nó yếu xìu vậy? Bây giờ có thấy cái thân mình nó thật không? Không thấy thật sao đi uống tóc? uống tóc cho nó đẹp hơn mà, phải không? Chứng tỏ là còn chuộng cái thân này. Thành thử mới có người vô thắp nhang khấn Phật, xin cho con trẻ mãi không già. Có ai đây khấn kiểu đó không? Không có hả? Đừng có chối nha. Nhưng mà xin thưa với lại quý vị cứ tưởng tượng đi, mình trẻ mãi không già thì sao? 70 tuổi rồi mà ra đường giống như con gái 18. Thế là mấy cái đứa thanh niên cho nó lạng qua lách lại, nó trọc ghẹo ngoắt lại. Năm nay bà 70 tuổi rồi, bằng bà nội của mày. Đồ vô phép. Lúc đó tức quá, về nhà soi gương, nhưng mà vẫn thích trẻ. Rồi 80 tuổi cũng còn trẻ giống như là con gái đôi mươi, ra đường rồi bị mấy đứa con nít nó chọc ghẹo. Nó đâu có biết đây là bà già bằng tuổi bà nội mình, chỉ thấy là trẻ thôi. Bực mình quá. Sống cái xã hội này sao nó không tôn ti trật tự vậy? Mấy cái đứa này luân lý đạo đức nó để ở đâu? Bố mẹ nó không biết dạy hay sao? Thế là soi gương lại, té ra là tại vì mình trẻ mãi không già, cho nên vô chùa xin Phật cho con già lại y cũ. Chứ bây giờ trẻ mãi không già nó cũng phiền não quá. Đi ra đường gặp toàn là những cái chuyện gì á, làm cho mình bực bội không? Thành thử quý vị thấy trẻ mãi không già cũng mệt mỏi lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Đừng có ham. Đó. Nếu mình thấy thân mình không thật, thì xin thưa vì cái cuộc sống tương giao trong cái xã hội chúng ta qua lại hay làm ăn, thì chúng ta cần cho nó tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ thôi. Chứ đâu có mà đứng chải đầu 15 phút chưa xong. Có nhiều người vậy đó. Hồi đó đó, không biết có kể quý vị nghe chưa? Chúng tôi có, lúc đó mới vô chùa, cách đây cũng 20 năm, có quen với lại cái bác đó. Bác này rất là tốt, nhiệt tình và có cái tâm thương người. Nhưng mỗi một cái tật, điệu quá đi. Thì sau cái biến cố là ông chồng đột ngột qua đời, thành ra rất là buồn. Rồi đi đến chùa làm lễ kỳ siêu, rồi sau đó mới hiểu ra được cuộc đời là vô thường. Hiểu thôi, phần còn lại hãy đợi đấy. Rồi bắt đầu mới sắm sửa một cái bàn Phật rất là trang nghiêm, thỉnh quý thầy về để làm lễ an vị. Thì quý vị biết cách đây mà nó gần 20 năm mà làm lễ an vị Phật mà thỉnh 30-40 vị tăng tới đó, là quý vị biết cái thời buổi đó cũng là một cái chuyện rất là hy hữu. Thì khi quý thầy tới đó, thì chúng tôi thấy bà bận nguyên bộ áo dài màu tím hoa cà. Mà xin lỗi, 60 hưa, 62 tuổi rồi bận nguyên bộ áo dài màu tím hoa cà, xõa tóc thề ngang lưng nữa. Mà tóc thề bây giờ thành muối tiêu rồi. Muối nhiều, tiêu ít. Thì vô đi ra, A Di Đà Phật, chào quý thầy, thỉnh quý thầy ngồi. Rồi rót nước thỉnh quý thầy uống. Xong rồi tới khi mà làm lễ chính thức thì thay ra một bộ áo màu lam, thêm một cái áo tràng muslin màu lam. Hồi thời đó quý vị biết á, quý thầy ở trong chùa đó, ngay cả bản thân chúng tôi là mặc đồ tang, đâu có giải sồ gì đâu mà bận. Đồ tang người ta bỏ đó, đem đi nhuộm lại với mực tàu thì nó sẽ thành ra màu lam. Do đó mình giặt chừng 5-7 bận là nó trắng hết rồi. Cho nên có khi á, mà sau lưng nó có cái chữ tang trí kỳ ai tổ bà cha vậy đó. Mấy chị chúng tôi tới thăm mới khóc gần chết. Trời ơi, em của tôi nhìn hết ra. Tại nó đâu có giải đâu. Còn mà muốn mặc đồ đà đó là phải nhuộm với cái vỏ măng cục. Mà cái vỏ măng cục nó hôi rình à. Cho nên là quý vị biết cái áo tràng muslin thời đó là đại quý tộc. Bằng cái áo tràng ra bưng khai lễ, quỳ xuống đảnh lễ thỉnh mấy thầy. Mà cái áo tràng nó không ra áo tràng, mà áo dài thời trang nó không ra áo dài thời trang nữa. Cái tay chỗ này nó còn dúng phùng phùng lên nữa. Còn khoe nữa, thưa thầy, con design đó. Tức là bà thiết kế cái áo đó luôn đó. Đi tới tiệm, bà thiết kế cho thợ may, cho dự ý. Xong rồi, thỉnh với thầy lên cúng dường, làm lễ ăn về Phật xong rồi, đưa với thầy xuống ngồi nghỉ để chuẩn bị cúng dường trai tăng. Thì khi cúng dường trai tăng đó, thì nàng ta mặc nguyên bộ áo dài màu vàng cho nó thánh thiện. 3 tiếng đồng hồ thay 3 bộ đồ mô Phật. Mà quý vị biết không, cô đó có một đứa con gái duy nhất thôi, là bác sĩ. Mà chúng ta chưa thấy cái cô nào giản dị như cô này. Cô này cô làm phó khoa lận. Cô giản dị đơn giản lắm. Cho nên chúng tôi rất là ngạc nhiên tại sao hai mẹ con ở trong một ngôi nhà, ngôi nhà không có đàn ông, mà hai thái cực. Người mẹ đó thì lại thích mua sắm, còn cô con gái thì lại thích đơn giản, không có lè lẹt. Thì có một lần chúng tôi mới hỏi tại sao mà cô làm bác sĩ, cái công việc của cô nó rất là nhiều, nhưng mà để thăng quan tiến chức thì ít nhất cô cũng phải chăm sóc tới bản thân, chứ còn không đó thì coi chừng thành hàng úng. Cô nói trời ơi thầy ơi, mấy cái đó đâu có cần thiết đâu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nét đẹp của tâm hồn thì nó hay hơn, chứ còn lè lẹt ở bên ngoài như vậy đâu có được cái gì đâu thầy. Thì tới chừng cổ lo cổ nói không, cũng quên mẹ cổ ngồi kế bên. Thì bà mẹ cũng lúng túng, tại vì đứa con gái nó nói thiệt quá, vô tình là xoáy ngay cái chỗ điểm yếu của bà. Bà nói thầy nói đúng á, cái xã hội bây giờ đó mình phải hình thức chứ sao, không hình thức thì mình đâu có tồn tại phải không thầy. Chúng tôi nói cái đó cô nói à, làm gì không hình thức mà không tồn tại, đâu có cái pháp đó, hình thức hay không hình thức tất cả đều không tồn tại. Vì sao? Chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, pháp sanh diệt thì nó là vô thường, nó không thường còn, làm gì cái hình thức mà được tồn tại. Quý vị thấy không, bữa nay tóc màu nâu, ngày mai tóc màu lông chuột. Có mấy em Phật tử nó tới chùa, cứ mỗi lần tới là mình thấy một màu tóc kiểu khác à. Chúng tôi mới nói để thầy chỉ cho con một kiểu tóc bất diệt, coi như mốt này là không bị lỗi thời bởi thời gian. Nó hỏi kiểu nào vậy thầy, kiểu nào vậy thầy, có phải là xẻ hình trái tim ở bên đây không thầy? Thầy mới nói trái tim là xưa rồi con, bây giờ là modern trái bầu. Nó hỏi trái bầu là sao thầy? Cái trái bầu nó dài sọc, không lẽ chừa cái đầu là sẽ tuốt ra tới ngoài sau óc hả? Nó không có. Trái bầu mà trái bầu hồ lô của mấy cái ông Tàu cầm đó. Nó không vậy rồi sao mà tỉa được thầy? Được hết, 2 phút là xong. Tin không? Thầy làm cho. Nó nói dạ thầy nói cho con tin, nhưng mà con chưa có hình dung ra được. 500 đồng. Nó nói sao rẻ vậy? Tiệm nào mà làm rẻ vậy? Chúng tôi nói cái lưỡi lam 500 đồng. 2 phút cạo nó tuột luốt như thế này, thì phần trên này nó bầu tròn tròn bự, ở dưới này nó ngắn thì giống trái bầu không? Thì quý vị thấy, nó nói trọc lóc kỳ lắm thầy ơi. Nó nói sao kỳ? Con có thấy có ai tới nói thầy ơi cái đầu thầy trọc nó kỳ, có ai nói không? Nó nói đương nhiên người ta không dám nói rồi, người ta sợ phạm thượng. Nhưng mà con nhìn kỹ, nhìn vô thấy cái da đầu nó trắng xác, nó kỳ lắm thầy. Chúng nói thì chùm tóc giả vô. Bữa nay con để tóc dài, ngày mai để tóc ngắn, bữa nay là tóc đen, ngày mai tóc đỏ, riết rồi con cho vô trại tâm thần Lê Minh Xuân luôn. Nó nói thầy lúc nào cũng có một cái câu cuối cùng đó làm cho con tê tái cõi lòng. Các em đó nó giống nghệ sĩ cả luôn, mà siêng năng lắm. Nhưng mà siêng năng làm gì? Siêng năng đến chùa, siêng năng đến cái chỗ đông người, siêng năng nghe giáo pháp, nhưng chưa một lần siêng năng để nhìn lại sự tham dục của tự tâm của mình. Người học Phật quan trọng ở cái chỗ đó. Nếu như quý vị siêng năng nhìn lại cái sự ham muốn của tự tâm của mình, nhất là đối với cái thân ai cũng quý hết. Sao không quý được? Sự sống của mình mà, mình phải quý nó chứ. Có nhiều vị nói thưa thầy, mặc dù cái thân này nó không có bền chắc, nhưng mà nó cũng giống như chiếc xe. Chiếc xe mà không bơm bánh xe lên làm sao đi được thầy. Cho nên làm gì làm chứ, sáng là con cũng phải ly cà phê sữa đá, rồi tới bữa lỡ đó về thì có tô bún tô phở gì, rồi trưa ăn cơm, rồi chiều đi ăn tiệm, đó. Rồi rảnh ra đi ra tiệm may đồ, cắt tóc. Chúng tôi hỏi gì chứ giờ nào niệm Phật? Không nghe nói giờ nào niệm Phật, giờ nào tụng kinh hết. Toàn là đi ngồi bàn, ngồi quán, lo chuyện ăn, lo chuyện đẹp không. Chưa kể tới chuyện chăm sóc chồng con, thời gian nó để đâu. Nó nói trời ơi, thời buổi này rồi thầy, nam nữ bình quyền, làm gì có chuyện giống hồi xưa mà nghe cơm dân nước rót. Không có đâu thầy. Cái chúng tôi hỏi chứ cô người nước nào? Nó dạ con quốc tịch Việt Nam mi. Người Việt Nam, đạo lý người Việt Nam, người phụ nữ ở trong gia đình là gì? Giờ hỏi với cô nè, trả lời cho đúng nha, không đúng là bị đòn. Mời cô, người phụ nữ, vị trí trong vai trò đối với dân tộc Việt Nam, người ta dùng hai từ thôi, cô nói cho đúng. Đảm đang hả? Người ta đang hỏi vị trí trong gia đình, tự nhiên đảm đang. Quý vị trả lời nó không có chính xác. Rồi, mời cô. Thôi cô ngồi được rồi, khỏi đứng lên. Vợ hiền hả? Ở trong nhà với cha, với mẹ, với em út chưa có chồng mà làm gì? Tự nhiên cũng dát cái chữ vợ hiền ra dán trên trán. Quý cô đó, vô chùa học lại. Là nội tướng. Nhớ chưa? Nội là gì, tướng là gì? Ai Di Đà Phật, sao ngồi đây mà đập mũi bóp bóp vậy bác? Đuổi nó đi thôi, đừng có đập mũi. Trời ơi, nó cũng đang lẩn quẩn đó, cùng với bác nghe Pháp đó. Phải không? Có rất là nhiều chúng sanh có hình tướng hay không có hình tướng. Ở một pháp hội nào người ta cũng tụ đến, người ta nghe Pháp, đến người ta tu tập. Mà nỡ lòng nào mình cắt ngang cái sự tu tập của nó, ma mốt đừng có đập ha. Nếu mà có đập cũng niệm câu thần chú cho nó vãng sinh. Tại vì sao? Tại vì mày chàng ràng trước mặt tao bực mình quá. Chồng tao tao còn la, đừng nói chi mày. Nội tướng tức là cái vị tướng ở trong gia đình. Còn ông chồng á là cái vị tướng ở bên ngoài, lo tất cả các công việc. Còn ở trong nhà sắp xếp vén khéo thì gọi là nội tướng, thì đảm đang là một khía cạnh nhỏ của chữ nội tướng. Quý bác vậy là hơi dở đó nha. Bữa hôm chúng tôi có bữa nói chuyện với quý Phật tử ở tại tỉnh Xá Ngọc Thành, đang dạy về cái vấn đề tu tập ở bốn quay nghi là đi đứng ngồi nằm. Thì chúng tôi mới nói người tu là có tới 3.000 quay nghi. Tức là học cái quay nghi, cái phép tắc đi đứng ngồi nằm, làm sao mà để trở thành cái người mô phạm người khác, người ta an lạc trước sự hiện diện của mình. Thì có mấy cô gái nó le lưỡi ra, nó nói gì tới 3.000 dữ vậy thầy? Chúng tôi nói 3.000 là còn ít. Thêm cái nữa, 80.000 tế hạnh. Tức là 80.000 cái công hạnh nho nhỏ hàng ngày đã từ sáng tới tối. Phải học, phải giữ hết. Cho nên mấy đứa con đó, mà mai này muốn cho bên chồng người ta vui vẻ, người ta không có mắng vốn đó, trước khi xuất giá vô chùa 3 tháng, học quay nghi. Lúc đó nó le cái lưỡi dài hơn nữa. Nó 3 tháng thì học được bao nhiêu quay nghi? Chúng tôi nói 100 quay nghi là đủ vốn rồi con. Chỉ cần quý vị học khoảng 100 quay nghi thôi, ở trong chùa chỉ rất là kỹ, cách đi đứng, cách ngồi nằm, cách nói năng, thì quý vị nghĩ vì sao mà chúng ta phải học những điều đó? Vì chúng ta không cần phải dạy người khác tu tập, ngồi thiền, niệm Phật, mà khi quý vị đã tu tập rồi, quý vị giữ được quay nghi, người khác nhìn vào, đương nhiên người ta sẽ phát tâm. Phải không? Một cái người đi niệm Phật thì cái tay để ở đâu? Tay đâu có buông lỏng xuống. Buông lỏng xuống thì đi cà bơi giống như đi bắt ghen vậy, ai phát tâm? Ta nói cậu bả kìa, cậu bả đi niệm Phật cái gì mà đi ghê á. Cái tay mình phải để trước ngực, trước bụng như thế này, cầm sâu chuỗi, hoặc giả là mình chắp tay lên để cho giữ cái tay của mình cho nó thân, cái thân của mình nó nghiêm, nó không có lay động. Thì cái đó là một cách hệ niệm hay gọi là nhiếp tâm. Tại vì cái tâm của mình nó buông lung quen rồi, bây giờ mình phải dùng cái hình thức để mình nhiếp cái tâm của mình lại. Bây giờ hỏi cô, hồi đó lúc lên xe bông, chuyện dĩ dãng của mấy mươi năm về trước, tại sao cái tay cô lại cầm cái bó bông? Hả? Dạ xin hỏi cô là lúc mà trong cái lễ thành hôn đó, là cô dâu á, là cô đã từng làm cô dâu đó, Thì tại sao cô lại cầm bỏ bông, cô không buông xuôi cái tay xuống đi? Sao cô? Giống như cuộc đời người con gái hả? Cuộc đời người con gái mà ví như cái bó bông, tự nhiên thấy bi quan quá. Bông thì sao? Sớm nở tối tàn. Cái gì đâu mạng sống ngắn ngủi vậy? Thôi được rồi, cảm ơn cô. Ai biết? Thôi mời cô trẻ trẻ bên đây. Dạ xin mời cô ngồi kế bác có đeo xôi chuỗi đây. Dạ. Tại sao mà cô dâu là phải cầm bó bông? Bữa hôm chúng tôi có hỏi cái bác đó, 80 tuổi, bác nói mắc cỡ chết để ai nói được cái chuyện đó. Làm gì mắc cỡ? Bác nói là đó, con đâu có ưng ổng đâu, tự nhiên đâu nhào tới cưới con. Con đâu có dám nhìn mặt ổng đâu à, cứ cúi xuống thôi, cầm cái bó bông hơi nó như cái chổi chà luôn. Mà bác nói tỉnh queo à. Tại vì sao? Tại bác bóp cái bó bông á, nắm rồi bứt bứt hơi rồi dục cái bó bông chuối xuống vậy nè, người ta cầm tới nâng lên bác cầm chút xuống rồi nó rớt hết. Chứ cái chúng tôi mới hỏi chờ đó bông gì, bà nói trời ơi, ở quê mà có bông gì đâu thầy, hái lá này lá kia rồi cắm mấy cái bông dạng thọ vô. Chúng tôi nói mô Phật, ngày thành hôn mà cầm bông dạng thọ cũng ý tưởng này, ý tưởng mới vượt thời đại. Thật ra ông bà mình rất là có ý, tại vì cái ngày đó đó là ai người ta cũng nhìn tới cô dâu chú rể, phải không? Hồi nhỏ chúng tôi mà nghe đám cưới còn chạy tới nè, còn kêu còn la cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít bị đòn nát đít. Quý vị có nói cái câu đó không? Đó thì cái làng lâu lâu mới có một cái đám cưới một lần, rồi cô dâu là cái người mà đẹp nhất cái làng mà ngày hôm đó, tại vì cái thời xưa đâu có ai mà trang điểm, đâu có ai mà đẹp đẽ như bây giờ. Tối ngày lo cài lo cấy, lo chăm sóc gia đình, cho nên chỉ có ngày về nhà chồng mới được trang điểm đẹp đẽ thôi. Cho nên ai cũng bu ra coi hết. Thì mọi người nhìn vào thì cô dâu rất là ngượng, lúng túng, huống chi là đứng kế người xa lạ. Nhưng mà người xa lạ này đặc biệt, đó là người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. Phải không cô? Nó khổ là ở chỗ người dưng khác họ đem lòng nhớ thương đó. Sao mà cười dữ vậy? Tại vì chính vì cái đó mà khổ tới bây giờ. Phải không? Bây giờ xin hỏi trong hội chúng đây, từ khi lập gia đình tới giờ, ai được hạnh phúc 50%? Chúng tôi xin hỏi cái mức chính giữa thôi. Tức là 50% hạnh phúc, 50% khổ tới bây giờ. Giơ tay lên. Gì có hai ngoe à? Số còn lại là sao? Là 70% đúng không? Hay là 30%? Chuyện này khó nói lắm thầy ơi. Thì giữa cái quan cảnh bao nhiêu người xa kẻ lạ, thành ra để giữ cái cốt cách của mình là thục nữ khuê môn, thành ra phải cầm một cái bó bông để giữ lại cái oai nghi của mình. Cho nên hồi xưa người ta mặc áo dài đó, mà áo dài phải đi cho nó từ từ măng guốc nữa. Còn bây giờ chúng tôi thấy cô dâu gì mà buông ra nó chạy ngờ ngờ. Không hiểu sao ngộ vậy. Thành ra ông bà mình dạy đó là dạy gì? Dạy cái công dung ngôn hành của người thiếu nữ, thì đạo Phật gọi cái đó là oai nghi đó. Cho nên mình học Phật mình phải giữ cái oai nghi. Cái oai nghi nó tác động trực tiếp tới người khác, và người khác phát tâm cũng chính từ cái oai nghi của mình. Mình chưa cần nói một câu pháp, chưa cần khuyên người ta cái sự tu hành một lời nào, người ta nhìn vào người ta phát tâm, à cái bà đã bắt là hành giả của pháp môn niệm Phật đó, bà đã bà tu đó. Không? Cái oai nghi nó quan trọng vậy đó. Thành thử chúng tôi đề nghị đó, quý cô mà có con gái sắp sửa gả đó, cho vô chùa học oai nghi. Ngày vô học 2 tiếng đồng hồ, học 3 tháng, đảm bảo không ai mắng vốn đâu. Quý vị đồng ý không? Quý cô thì đồng ý, nhưng mà mấy cô trẻ trẻ thì chắc không đồng ý. Ta chỉ vì cái vô chùa chán chết đi. Thành ra mình phải học oai nghi là như vậy. Quý thầy cũng vậy, cái tay đâu có thả lỏng đâu, phải không? Phải cầm chuỗi. Quý vị biết ở bên Đài Loan đó là các pháp sư đeo chuỗi như thế này nè, rồi cái tay để trước ngực như thế này lần chuỗi, thành ra cái thân lúc nào nó cũng thẳng hết, dù cho đang đi thân vẫn thẳng, không có nghiêng qua, không có ngã lại, không có ngó tới ngó lui, không gì hết. Cứ nhìn trước, nếu mà đường gần thì nhìn ở dưới chân của mình cách 3 mét đi tới, còn cái đường xa thoáng thì nhìn cách 7 mét. Cứ như vậy mà đi thôi, đâu có liếc ngó hai bên. Cái chuyện này quay nghi nó kỹ lắm. Quý vị biết, tại vì sao? Tại vì có một cái bác đó tới mắng vốn chúng tôi. Nói cái thằng này thầy nó kỳ cục lắm thầy. Nó thương nhỏ đó mà một hai nó bắt con cướp mà con thấy không được. Chúng tôi hỏi không được chỗ nào. Trời, đàn bà con gái vậy cái bộ chân không có duyệt, không có chà. Trời ơi, quan trọng là cái tâm của nó, cái tánh của nó có đức không? Chứ chân sạch, chân dơ, dính líu gì. Bà nói, trời ơi, thầy ở chùa quen rồi thầy. Thầy không có biết chứ con gái mà cái chân nó dơ vậy mai mốt mà con của nó làm sao nó chăm sóc được. Nó bệnh là nó cũng thảy cho cái đám già này nuôi. Chúng tôi mới thấy đúng là mấy bà má chồng cũng dễ thương lắm. Còn cái bà gì cái bên ấy, thầy chưa biết đâu. Bữa đó nó dẫn cái con nhỏ này về nhà con à. Con với má nó ngồi dưới lạt rau, còn nhỏ này leo lên bộ dán ngồi. Ngồi còn ngó qua ngó lại, liếc tới liếc lui nữa. Trời ơi, mới bữa đầu tới nhà của người ta mà cứ láo liên kiểu đó làm sao được. Cho nên quý vị thấy cái đó là cái cá tính của mỗi con người. Nhưng mà nếu ở trong một cái môi trường được giáo dục tốt liên tục thì tự nhiên chúng ta sẽ trở thành cái người hoàn hảo hơn. Phải không mấy đứa con gái trẻ? Mấy đứa con thấy thầy nói vậy có hợp lý không? Hay là hơi ép mấy đứa con? Đồng ý không? Thầy nghĩ cái điều này rất là cần thiết. Vị trí của mình là một nội tướng thì mình phải đúng mực. Nhưng mà bên ngoài hiện tướng nữ nhi, bên trong phải ẩn tàng cái tâm của người trượng phu. Chứ bằng không á, quý vị sẽ bị người đời ghét vô hai chữ kim chỉ. Kim chỉ là chỉ cho cái tánh nhỏ nhặt, tẩn mẫn tỉ mỉ, không có độ lượng. Mình phải thể hiện cái tâm của một bậc trượng phu thì mình tu tập nó mới mau thành công. Thì trở lại vấn đề thì quý vị thấy đó, thân của mình nó không tồn tại, nó là mộng ảo. Hồi nào trẻ, bây giờ chúng ta già, bây giờ già, mai mốt này chúng ta sẽ trở về với cát bụi. Đó là sự thật hiển nhiên. Trong cảnh sách Thiền Sư Linh Hụ có dạy chúng ta huyễn thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng hậu tế ninh khắc, xuất thử một bỉ thăng trầm bỉ cực, vị hữu tam luân hà thời hưu tức. Thân là giả tạm, nhà chỉ là một giấc mộng, nó chỉ là một cái vật mà nó ở giữa hư không thôi. Ở đường trước của chúng ta nó vô cùng mờ mờ mịt mịt, còn đường sau của chúng ta nó cũng không biết ở ngõ nào để chúng ta bắt đầu đi. Tức là cái sự tu tập của mình không biết được đời sau của mình rồi sắp tới nó ra làm sao. Chúng ta bữa nay thì sanh ở chỗ này, mai đầu thai ở chỗ khác, lúc thì làm bà giàu có, lúc thì làm người nghèo. Sự sanh tử luân hồi như vậy nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Chưa có một lần nào chúng ta tạm dừng lại trong một cái chuyến hành trình dài của chặng đường sanh tử luân hồi. Đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Cho nên khi chúng ta cảm thấy được cái sự mệt mỏi của sanh tử luân hồi thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của Phật Pháp. Khi chúng ta nhận ra được giáo Pháp nó có giá trị lớn đối với đời sống của mình thì ở trong Kinh Bồ Tát Giới, Đức Phật nói cũng giống như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà, như đêm tối được gặp đèn sáng, như người bệnh được lành. Quý vị phải có cái cảm nhận như vậy, quý vị mới có thể tu tập được, mới thấy giáo Pháp là cái điều rất là cần thiết. Mình không thấy được cái giá trị của giáo Pháp có thể chuyển hóa được cái thân, cái tâm của mình, thì có nghĩa là mình chưa phải hành giả tu tập. Giống như một bệnh nhân mà không thấy được cái công năng của thuốc, Mặc dù có đi khám bệnh, có đi tới bác sĩ, đem về cũng vứt thuốc đó đi, chúng ta không uống. Không uống thì bệnh nó đâu có lành. Nó hồi tối chúng tôi có gặp cái em đó, nó nói thưa thầy, con không ăn chay được. Chúng tôi hỏi tại sao? Nó nói con làm nghề buôn bán, mà buôn bán á, thì có những khi con nói không thật. Ở đây có ai buôn bán không? Chắc đa phần là buôn bán. Mà có phải là đa phần buôn bán là nói không thật không? Trời ơi, cái này vốn của em là 7.400 đó. Bữa nay em bán vốn là chị em không có lời, để bán chị 7.400 thôi. Phải không? Thì nói như vậy người ta mới mua, chứ không nói thì sao người ta mua. Hồi tối cái em đó nó khai thiệt. Khai thiệt với chúng tôi nói hết. Nó nói là nhiều khi mình phải nói dối như vậy đó thầy mới bán được. Chứ không đâu có bán được. Nhưng mà khi con nói dối như vậy, con nghĩ con ăn chay để làm gì mà con phải nói dối như vậy. Cho nên con khỏi ăn chay luôn. Trời ơi, nó lý luận đơn giản vậy. Chúng tôi nói con đau răng, con phải uống thuốc đau răng, đúng không? Nhưng mà con tiêu chảy, con phải uống thuốc tiêu chảy. Bệnh nào phải uống thuốc đó. Bây giờ đang đau răng, thôi cho mày tiêu chảy luôn, khỏi uống thuốc. Kêu đó chết rồi. Dân gian người ta nói là gì? Cùi không sợ lỡ. Cái áo nó dơ thì mình phải đem đi giặt. Chứ nó dơ rồi cái mình bỏ luôn, cho nó dơ bẩn luôn là đâu có được. Cái chuyện ăn chay nó có cái tác dụng đối với cái sự tu tập của mình ở một khía cạnh nào đó. Tại vì mình quá nhiều cái nghiệp. Nói đơn giản là mình có quá nhiều bệnh. Thì một thứ thuốc đâu có thể chữa hết được bệnh. Đâu có thuốc thần, thuốc tiên nào mà một viên là chữa được bá chứng đâu. Cho nên là hãy bệnh nào thì uống thuốc đó, cố gắng uống. Vì mình có bệnh thì mình phải chịu uống thôi. Đằng này mình chờ người khác năn nỉ mà. Phải không? Nó đi tu mà đợi người khác năn nỉ. Thôi bà đi đi, tôi bận rồi. Họ bận làm gì? Góp hụi. Đó. Góp hụi thì ngày nào không góp. Lâu lâu mới có một khóa tu đi nghe giảng một lần. Vậy mà nói bận góp hụi rồi. Không đi tu. Không đi niệm Phật. Không đi tụng kinh. Tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng không thật. Đó là vấn đề thứ hai chúng tôi muốn đề cập đến quý vị. Thứ nhất là về cái thân, nó không thật rồi. Thân như một giấc mộng mà. Thứ hai là cái suy nghĩ của mình nó cũng đâu có thiệt. Tất cả những việc làm của mình nó bắt nguồn từ cái suy nghĩ. Cái đó gọi là hành pháp, tức là sự vận hành của nội tâm. Nó không có thiệt. Rồi chúng ta cứ ngồi để chúng ta suy nghĩ viển vông đủ thứ chuyện hết. Cuối cùng chúng ta khổ. Vì cái suy nghĩ bản chất của nó cũng là không có bền. Bữa nay vui, ngày mai buồn. Mới tai bắt mặt mừng đó, rồi ra đó nước mắt rơi lã chả. Thế như vậy cái suy nghĩ của mình nó không có tồn tại. Mà làm sao chúng ta cứ chắc ăn như vậy? Mình cứ chắc ăn ba bó một dạ theo cái suy nghĩ của mình thì quý vị thấy nó rất là tai hại. Vậy mà có nhiều người đó tin lắm. Con nằm mơ con thấy. Thầy biết không? Con khổ đau lắm. Sống ở đây này phải lo hết cuộc sống gia đình. Vậy đó mà ổng đâu có để ý gì tới mẹ con đâu. Bữa nay quen cô này, mai quen cô khác, con xấu hổ lắm. Con làm cô giáo mà có một cái người chồng mà đạo đức không có được hoàn bị như vậy, con xấu hổ rồi mấy đứa con của con làm sao? Chưa nói cho thầy hết á, con nằm chiêm bao, con còn thấy con đi bắt ghen nữa. Chúng tôi nói trời ơi, chưa có ai khổ bằng cô. Ở ngoài ghen đã gần chết rồi, tối ngủ cho nó thông thả đi. Lên giường ngủ, trong giấc mơ tiếp tục đi bắt ghen nữa. Tức là trong cái suy nghĩ của cổ, lúc nào người chồng của cổ cũng là cái người không có đàng hoàng. Cho nên hễ cổ nằm mơ là lúc nào cũng thấy chồng cổ là đi với người này, đi với người khác. Từ cái chỗ đó bắt đầu cổ để ý chồng cổ. Hễ chồng cổ nghe điện thoại xong thì cổ về, cổ tra hết tất cả những số ai gọi. Thì ông chồng nói, em à, cái này là điện thoại cầm tay chứ không phải điện thoại cầm chân. Kiểm tra hết số điện thoại ai gọi tới, rồi ổng gọi đi đến ai. Rồi buồn buồn còn gọi tới hỏi thăm người ta nữa. Làm riết rồi người ta nói, trời ơi, tôi chưa từng thấy ai mà hiền lành giống như vợ của ông. Mà ảnh làm giám đốc chứ không phải vợ. Rồi đêm nào cũng nằm chiêm bao thấy cái kiểu đó hết. Cho nên là nghi ngờ. Nghi ngờ rồi nó sanh ra đủ thứ chuyện hết. Quý vị thấy khổ không? Đó. Ghen như cục ghen đeo con mắt thì chúng tôi thấy không biết phải cục ghen nó nặng nề như thế nào. Nhưng mà chúng tôi thấy cái câu nói đó nó dí dỏm vô cùng. Phải không quý cô? Những cái điều mà mình thấy ở trong chim bao nó có thiệt không? Nó đâu có thiệt đâu. Do mình suy nghĩ, rồi mình đưa cái suy nghĩ hàng ngày đó vào ở trong cái giấc chim bao, rồi tự nhiên lấy cái giấc chim bao ra áp dụng cho đời thiệt. Thế là chị này trở thành thám tử tư. Tối ngày đi theo dõi ông chồng không hết, dạy học hết, nuôi con. Tối ngày cứ kè kè. Ông chồng ông mắc cỡ quá, mà chúng tôi thấy cái anh đó cũng dễ thương, cũng hiền lành. Cái chị nói, thôi thầy, nam giới với nhau thành ra thầy binh vậy đó. Chứ thầy không biết phụ nữ tụi con đau khổ lắm. Khi người chồng bước sang thiền khác, trời, chúng tôi tưởng tượng Lệ Thủy trên sân khấu. Đang đau khổ vậy mà cũng nói chuyện văn chương được. Mộng đã không thiệt rồi. Vậy mà còn kể cái giấc mộng cho thầy nghe là ông chồng á, ổng làm con đau khổ tới mức nghe con ngủ là con mơ con thấy như vậy á. Thầy thử nghĩ có một người mà khủng bố tinh thần của con cho tới trong giấc mơ mà con còn mơ như vậy. Thầy thử nghĩ con còn sống nổi giữa cuộc đời này nữa không? Nói mắc gì không sống nổi. Vì sao? Con sống cho ai? Con nói con sống cho chồng cho con chứ còn bản thân con xin lỗi thầy nghe. Con bây giờ con chết liền cũng được nữa. Chúng tôi nói thiệt không? Chết liền cũng được. Mà chồng về cái chụp cái điện thoại mở ra coi. Cô khỏi cần chết. Cô chỉ cần chết cái điện thoại đó thôi. Cho cái ý niệm kiểm tra điện thoại đó nó chết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cho những cái sự ghen bóng, ghen gió trong giấc mơ nó chết. Giữ cô lại sống. Hai đứa con của cô nó rất là cần cô. Chứ còn cô cũng là một hạt cát. Đâu có lạ gì đâu. Em là viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi. Có là cái gì ở đâu mà tưởng mình quan trọng lắm, tưởng đâu mình là nhân vật trung tâm của vũ trụ. Không có con á, con thưa với thầy, cái nhà này không có được như vậy đâu. Còn con nói cho thầy biết, có con còn đau khổ hơn. Tại vì sao? Gặp ai cũng gây hết. Làm ăn không được suôn sẻ cũng gây. Đó. Rồi bạn bè tới mà không được thoải mái cũng gây. Hỏi gây với ai? Gây với chồng con chứ gây với ai? Gây hàng xóm nó kêu cảnh sát bắt cho. Tối ngày cứ nhè chồng con ra mà gây không. Cho nên quý vị thấy cái cuộc sống của mình mà mình thiếu nhìn nhận về cái thực tế, đó là cái suy nghĩ của mình nó thay đổi mau chóng. Thì tự nhiên chúng ta sẽ giữ được cái hạnh phúc của mình nếu mình có thể thấy được cái điều đó. Cái suy nghĩ đã là không thật, nó là mộng mà. Thì chúng ta giữ để làm gì? Cái thứ ba chúng tôi muốn đề cập đến với lại quý vị, đó là hoàn cảnh nó cũng là mộng, tức là cái cuộc sống của mình xung quanh. Ngoảnh nhìn lại, cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành, bỗng chốc quá hư không. Cuộc đời của chúng ta, chúng tôi thấy ở đây trẻ nhất cũng phải là mười mấy, 20 tuổi, thì nhiều khi mấy em nó còn trẻ quá, cái suy nghĩ của nó còn rất là cạn cợt. Nhưng đối với những vị mà bắt đầu đi vào cuộc đời, biết đi kiếm tiền, giành lấy sự sống của mình trong một cái xã hội nó phức tạp như thế này, nhất là đối với những người mà đã thất bại giữa đường đời, thì thỉnh thoảng mình ngoảnh lại, mình nhìn lại cái cuộc đời mình, một chặng đường dài 20 năm, 30 năm, 40 năm mà mình lăn lộn với cuộc đời đó, mình nhìn lại như thế nào? Rõ ràng thấy câu đó rất là đúng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành, bỗng chốc quá hư không. Cái sự mà chúng ta đạt được hay là cái điều chúng ta mất, chúng ta thành công hay thất bại, nó cũng biến thành hư không rất là nhanh. Cho nên khi chúng tôi đọc tới cái tác phẩm của Ngài Tây Điên, quý vị biết nhân vật đó không? Nhân vật Tây Điên đó là một vị thánh tăng gọi là La Hán sống đó. Ngài có một cái bộ ngữ lục, thì trong đó rất là hay. Cuộc đời thấm thoát trừ phù sanh giấc mộng, chiếc thân giả tạm trừ phù sanh giấc mộng, quay đầu lại bao người thân đã khuất bóng. Cái ngữ lục đó rất là dài, nhưng đại khái nó có những cái câu như vậy. Thì mình mới thấy cái cuộc sống này nó thay đổi mau chóng. Nó đã là mộng, thì mình không lý do gì để mình bám vào cái mộng đó. Có một cái anh đó, anh tới chùa, anh đưa tất cả những cái dự án của anh làm ăn. Chúng tôi mới hỏi vậy chứ bây giờ anh có bao nhiêu vốn? Anh nói thưa thầy, chưa có. Chúng tôi nói chưa có mà sao anh dám dựng lên một cái kế hoạch làm ăn mà tới tiền tỷ như vậy? Cái anh nói, trời ơi thầy, không có thì mình phải làm cho có. Như vậy mới là năng động, mới là trẻ trung giữa thời đại. Chứ ai như thầy gì đâu, ngày nào cũng gõ mõ tụng kinh chán quá. Không để ý tới cái sự mà được hay là mất, thành hay là bại của cuộc sống, của xã hội. Thầy ở trong chùa chỉ có biết Đức Phật với kệ kinh không? Con nghĩ vậy chán lắm. Bây giờ từ không mà mình làm thành có. Chúng tôi nói có cái gì mà từ không thành có không? Anh chỉ cho thầy coi. Anh nói có chứ sao không có thầy. Cái mặt đất đó tự nhiên mưa xuống cái là cây nó mọc lên. Chứ nó ngộ không? Tự nhiên mưa xuống cây mọc lên. Ở đâu ra vậy? Ít nhất anh cũng phải biết dưới mặt đất đó có hột giống. Cái thứ hai anh phải biết nhờ có nước cây nó mới lên. Chứ bây giờ anh cho nước mà nó nhiễu lên cái mặt bàn này coi, cây có mọc lên không? Anh mới ngồi im. Chúng tôi nói không có cái gì mà từ không thành có hết. Đạo Phật gọi cái đó là duyên sanh. Tức là khi cái điều kiện nó hội tụ lại đầy đủ, nó hợp lại thì nó mới hiện hữu ra, chúng ta mới thấy. Rồi khi các duyên đó nó tan rã ra thì chúng ta thấy nó không còn, thì nó mất đi. Tức là các pháp nó thay đổi, nó biến chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ hình tướng này sang hình tướng khác. Chứ làm gì có chuyện mà từ không biến thành có. Ít nhất anh phải có vốn. Thứ hai, anh phải có những cái người phụ tá, rồi phải có cơ sở anh mới làm ăn. Thầy thấy là anh mơ mộng nhiều quá. Nói trời thầy, đời đã là mộng rồi, phải không thầy? Chúng ta nói đúng, thì cho con mộng thêm chút nữa đâu có sao. Quý vị thấy nói như vậy chấp nhận được không? Liều quá. Mình đã thấy được cuộc đời đã là mộng, thì mình phải bước ra khỏi cái mộng đó. Khi quý vị thấy, quý vị ý thức được cái vấn đề giả tạm của cuộc sống đó là mộng rồi, thì quý vị phải bước ra khỏi cái mộng đó thì nó mới được. Còn mình không bước ra thì cuối cùng mình cũng bị những cái giấc mộng đó nó cuốn mình đi. Không phải là mình sống, mình không có cái sự cầu tiến, mình không có ước mơ. Ai cũng có những cái ước vọng thầm kín hết. Nhưng mà mình biết cái ước mơ của mình nó chỉ là một nhân tố thôi. Để thành hiện thực, nó phải hội đủ tất cả các duyên. Duyên đó phải là duyên thánh thiện, phải là cái duyên tốt đẹp. Chứ còn nói là một cái duyên mà đem tới khổ đau thì nó cũng đưa đến cái kết quả đèo đẹp và thôi, chứ không có gì hết. Cho nên hoàn cảnh nó cũng vô thường, tất cả nó cũng đều không thật hết. Thì ở trong kinh chúng tôi quên cái kinh gì. Ở trong cái bộ Luật Thiện Kiến ở quyển thứ 12 có nói về bốn loại mộng. Thứ nhất đó là tứ đại bất hòa mộng. Nói về cái mộng, cái giấc mơ của con người đó là do mình sống thường ngày. Rồi mình ngủ, mình nhìn thấy. Định nghĩa mộng rất là rõ. Tứ đại bất hòa mộng là do cái thân tứ đại của chúng ta nó không điều hòa. Cho nên chúng ta nằm ngủ, chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta bay lên hư không. Phải không? Nhiều khi còn rượt người này đánh nữa. Mà không có rượt đi bình thường đâu, mà phóng từ cái đọt cây này qua đọt cây khác. Quý vị có mơ thấy điều đó không? Chúng tôi hồi đó có nằm chim bao thấy vậy, mà thấy rượt con chằn nữa kìa. Nó chứ không phải là rượt cái người bình thường đâu. Rượt cái con chằn đánh lộn với nó. Mà nghe chúng tôi nhớ là đè nó xuống bẻ cái nanh nó. Từ đó hết sợ ma. Chứ hồi nhỏ sợ ma dữ lắm. Nhiều khi mình thấy đất sụp lở hay là nước nó khô cạn, tất cả cái đó đều do thân tứ đại của chúng ta không điều hòa, mà chúng ta nằm mơ thấy cái điều đó. Thứ hai gọi là tiên kiến mộng, tức là những điều mà chúng ta đã thấy, đã nghe, đã biết trước đây, bây giờ nó quân tập vào trong tâm, chúng ta nằm mơ chúng ta thấy lại cái điều đó, gọi là tiên kiến mộng. Cái thứ ba gọi là thiên nhân mộng, tức là Chúng ta mơ thấy người cõi trời, hoặc là thánh hiền, hoặc là những người đạo đức tới báo mộng cho chúng ta những cái điều sẽ xảy ra. Cái đó gọi là thiên nhân mộng. Và cái thứ năm là tưởng mộng, tức là những điều mà chúng ta suy nghĩ trong cuộc sống. Do cái áp lực của cuộc sống hàng ngày, chúng ta suy nghĩ những cái điều đó, cho nên tối chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy. Cái vấn đề tưởng mộng này thì chắc quý vị đã từng trải qua. Thì đó là ở trong bộ Thiện Kiến Luật nói rất là rõ. Đó là nói về cái giấc mộng. Thì ở trong kinh điển nó có kể lại năm giấc mộng nổi tiếng của bà Thánh Mẫu Maya. Quý vị biết nhân vật này không? Thánh Mẫu Maya là ai? Bữa nay khảo bài quý vị nha. Thánh Mẫu Maya là vị nào? Là mẹ của ai? Đúng rồi, mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Quý vị trả lời rất là chính xác. Xin hội chúng cho một tràng vỗ tay. Có nhiều vị nói mẹ của Đức Phật. Làm gì Thánh Mẫu Maya là mẹ của Đức Phật? Chỉ sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa thôi. 7 ngày sau là bà mất. Tới mấy chục năm sau là Thái tử tu hành mới thành Phật. Thì sao gọi bà là mẹ Đức Phật được? Thì cái năm cái giấc mộng của bà gọi là Maya Ngũ Đại Mộng, được chép trong kinh Maha Maya. Bộ kinh này nó có 2 quyển, tức là trong cái phần quyển hạ ghi rất là rõ là bà mơ, lúc đó là trên cung trời Đao Lợi, bà mơ thấy núi Tu Di nó sụp xuống, nước 4 biển nó khô cạn hết, thì bà bàng hoàng, bà giật dậy, giật mình thức dậy. Giấc mơ thứ hai là bà thấy la sát, các cái loài la sát nó rượt chúng sanh, nó cầm gươm giáo, nó chỉ móc con mắt thôi, nó ác vậy, rồi xong cái nó thổi cái khí đen lên mịt trời rồi kéo nhau quay đầu chạy về núi Tiết. Giấc mơ thứ ba là bà thấy chư thiên ở cõi dục và cõi sắc đó là không phát ra ánh sáng từ cái thân nữa. Tại chư thiên là phước báo lớn, tự thân phát ra ánh sáng, phát ra hào quang. Bây giờ hào quang nó tắt, mà cái vòng hoa đội trên đầu nó bị héo rũ xuống, rồi cái chỗ ngồi nó bị lung lay, nó bị dao động. Bà sợ quá, bà giật mình thức dậy. Giấc mơ thứ tư là bà mơ thấy cái viên ngọc như ý đó, nó nằm trên cái lá phan của cung trời Đao Lợi. Thì cái viên ngọc đó đó là khi có một người phát khởi thiện tâm lớn làm lợi ích mọi người, thì nó rơi ra rất là nhiều châu báu, gọi là mưa châu báu. Thì cái viên ngọc to đó nó bị 4 con rồng dữ bay tới phun lửa và cướp đi mất. Và cái giấc mơ thứ năm đó là bà thấy bà đang nằm, thì có 5 con sư tử rất là dữ từ trên hư không nhảy xuống, cắn vào ngay giữa ngực của bà, rồi nó chung vô trong cái bụng, làm cho bà đau đớn thân xác, giống như là gươm dao cắt xén cơ thể. Bà giật mình thức dậy. Và khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp thì bà thưa, thì Đức Phật mới nói đó là 5 giấc mộng báo điềm cho Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Thì có những cái giấc mộng rất nổi tiếng được ghi trong kinh điển như là A Nan thất mộng, ghi rất là rõ 7 giấc mộng của A Nan báo hiệu cho đạo pháp tương lai. Rồi có 10 giấc mộng của vua Ba Tư Nặc, 20 giấc mộng của vua A Xà Thế. Tất cả những cái giấc mộng đó đều là những cái điềm báo về những cái vận tương lai. Cái điều này nó có. Trừ khi nào chúng ta có một cái năng lực tu tập, hay là chúng ta thánh thiện nơi tự tâm, chúng ta có một cái sự thuần tịnh nhất định nào đó, thì nó mới có những cái điềm báo mộng của thánh hiền, của chư thiên ứng mộng tới để báo. Cái điều này hoàn toàn có thật. Nhưng mà xin thưa với lại tất cả quý vị, đứng trên nền tảng của đạo Phật thì đã là mộng, cùng với lại ý nghĩa không thật. Chúng ta đã mộng quá nhiều, và chúng ta cũng đã khổ đau quá nhiều vì những giấc mộng đó. Cái khổ nhất của mình là sống trong mộng mà không hề biết mình đang mộng. lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị luận sư rất là nổi tiếng tên là Sangharakita. Quý vị biết nhân vật này không? Có nghe qua câu chuyện này chưa? Có nào nói chưa đó? Chúng tôi nhớ là có kể câu chuyện này cho các đạo tràng khác nghe. Thì Sangharakita có nghĩa là tăng hộ. Ông này rất là nổi tiếng, ông lý luận rất là giỏi. Thì sau khi gặp Đức Phật, ông ta phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia, ông tu tập với thời gian ngắn, chứng được quả vị A-la-hán. Thì sau khi chứng quả A-la-hán, ngài tăng hộ trở thành một vị đệ tử lớn của Đức Phật, đi giáo hóa các nơi. Thì trên cái chuyến đi du hóa, ngài tăng hộ trở về quê nhà. Thì lúc bấy giờ người em gái đó đi ra đón ngài tăng hộ, rất là vui và rất là phục. Không ngờ anh mình trở thành một vị nói pháp rất là giỏi, rất là hay. Mọi người đều mến mộ. Cho nên ước gì mình sanh được một đứa con trai, mình cũng sẽ đặt tên cho nó là Sangharakita, giống như anh của mình. Và mình ước ao nó cũng trở thành một cái vị nổi tiếng giống như anh mình, được tu tập như vậy. Thì cổ chỉ ước mơ như vậy. Nhưng mà không ngờ sau này cổ sanh được một đứa con trai, cổ cũng đặt tên là Tăng Hộ. Thì bẵng đi một thời gian 10-15 năm, ngài Tăng Hộ trở về làng thuyết pháp, thì người em gái mới dẫn đứa con ra để nghe. Thì khi nghe pháp xong đó, thì cái đứa con trai của cô ta mới chạy tới quỳ đảnh lễ dưới chân của trưởng lão Tăng Hộ, là bạch thầy, cho con xin được xuất gia. Tại vì cái đứa bé này nó rất là thông minh, cái chú Tăng Hộ này rất là thông minh, từ nhỏ đã là học giỏi nổi tiếng. Cho nên khi nghe trưởng lão Tăng Hộ thuyết pháp là chú giác ngộ và chú xin xuất gia, thì trưởng lão Tăng Hộ mới nhận. Vì hồi xưa là chưa có pháp danh, chưa có đặt pháp danh, thành ra lúc bấy giờ trong tăng đoàn có hai tăng hộ, gọi nôm na là Tăng Hộ cậu và Tăng Hộ cháu. Thì sau đó thì trưởng lão Tăng Hộ dẫn chú Sa Di Tăng Hộ này đi hành đạo, thấm thoát 3 năm. Chú này cũng lớn rồi, bây giờ là thành 18 tuổi. Thì cái mùa hạ năm đó, trưởng lão Tăng Hộ cho chú Sa Di này đi nhập hạ ở một cái trụ xứ khác ở gần đó. Tới ngày tự tứ là sau ngày Vu Lan đó, chư Tăng an cư kiết hạ xong 3 tháng, thì chú được trở về. Thì chú chạy về cái tỉnh thất, thì thấy thầy mình vắng, biết là thầy đi khất thực. Cho nên chú dọn dẹp sạch sẽ hết cái tỉnh thất, rồi để một cái chậu nước cho thầy về để rửa tay, rửa mặt, rồi thọ trai. Tại vì hồi xưa ăn cơm là ăn bốc. Thời tăng đoàn của lúc Đức Phật còn tại thế là ăn bốc, đi khất thực cái bình bá, rồi bốc cơm ăn thôi. Thì sau khi chú chuẩn bị xong thì thầy về, chú trải tòa cho thầy ngồi. Rồi chú thọ trai, thì chú quỳ xuống bạch là kính bạch thầy, hôm nay nhân cái ngày tự tứ thì con xin đảnh lễ vấn an sức khỏe thầy. Con có chút phẩm vật kính dâng lên thầy là một cái chiếc y. Thì thầy của chú không nhận, thầy chú nói thôi ông nhận đi, ông cất đi. Thì chú mới quỳ xuống chú thưa nữa là kính bạch thầy, con chưa có đủ cái công đức để con nhận cái này, xin thầy nhận để cho Phật tử có phước. Thì ngài trưởng lão Tăng Hộ mới nói, không, tôi đủ rồi. Chú thấy hơi buồn, nhưng mà chú quỳ xuống một lần nữa, chú nói là kính bạch thầy, khi người ta cúng cho con chiếc y này đó, ngay lúc đó con đã phát tâm cúng dường cho thầy rồi, chứ không phải tới bây giờ đâu. Con đã phát tâm từ khi Phật tử cúng dường cái này cho con rồi, thành ra xin thầy nhận cho. Thì ngài Tăng Hộ vẫn nghiêm trang, nói là ông cất đi, để mai mốt thọ tỳ kheo giới có mà đắp. Thế là chú Tăng Hộ buồn quá, năn nỉ 3 lần thầy mình không nhận. Chú đứng dậy, chú đi ra sau lưng cầm cây quạt để quạt hầu thầy ăn cơm, mà lòng buồn rười rượi. Bên ngoài là thầy trò, nhưng bên trong là cậu cháu. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quê hương xứ sở đi theo tu học 3 năm nay, mà không ngờ mình lại đầu sư bởi cái ông thầy lạnh lùng xương rơi lá hẹ, trái tim mùa đông, không có chút tình cảm gì hết. 3 tháng trời mình cách xa, mình nhớ gần chết, 3 giò 4 cẳng mình chạy về, vậy mà bình thường. tu hành gì đâu mà bạc bẽo quá, vậy còn gì nữa để nương, thôi không tu nữa, đi về. Tu làm gì với con người bạc bẽo như thế này, có cậu cháu, có thầy trò gì đâu. Mình thương ổng, mình nhớ ổng, mình cúng dường ổng, mà ổng coi như là không có việc gì hết. Không tu nữa, đi về nhà. Về nhà làm gì ăn? Thế là chú nghĩ ra, chú mua một con dê. Cũng giống như cô gái bán sữa dê, bà chủ sữa dê lúc nãy. Mua con dê về, mình nuôi, rồi mình bán sữa, rồi mấy năm sau là nó đẻ ra được một bầy dê rồi. Thế là mình bán luôn cái bầy dê này, mình mua được con lừa. Mua được con lừa là khá rồi, bắt đầu mình đóng xe, mình chở hàng hóa cho người ta, chở thuê được 3 năm, cái là có tiền rồi, thế là không chở thuê nữa, thế mở ra một cái cửa tiệm luôn, bán hàng hóa, làm cái chỗ mà bán sỉ. 3 năm sau, giàu có rồi, sắm con vợ. Ngon lành, giờ thành ông chủ cả. Thế là năm sau, trong nhà có thêm một thành viên mới, đẻ đứa con. Tết tới, dẫn vợ con tới ra mắt thầy, để cho thầy biết là con không có ở với thầy, con vẫn ngon lành. Thế là anh chàng dẫn xe lừa ra, đánh xe, chở vợ con ngồi phía sau. Thì đi tới cái đoạn đường đó, nó gập ghềnh, trời nắng chang chang, thì cái anh chàng này mới chạy qua sau, nói thôi để anh bồng đứa con cho, em mới sanh non ngày, thiếu tháng, còn yếu lắm, thôi ngồi yên đi, chứ không có gì hết. Thì bà vợ bà mới nói là không sao đâu, em bồng được mà. Thì anh chồng cũng nghĩ vậy, cho nên đi ra trước đánh xe tiếp. Nhưng mà sụp cái ổ gà, cái cô này giữ không được đứa con, rớt xuống cái xe cán qua chết. Tức mình quá, xách cái cây roi đánh lừa đó ra sao, quất vô trong cái đít bà vợ hai cái. Tại lanh tại khôn, tôi đã nói không có giữ được mà tại sao cố giữ, bây giờ đứa con chết rồi sao. Thì lúc bấy giờ chợt nghe một cái tiếng nói rất là quen thuộc: giận phụ nữ đánh không được, nhè đầu lão tăng này mà đập à. Thì nghe cái giọng này quen quá, nhớ chực lại, A Di Đà Phật, té ra nãy giờ còn đứng sau lưng hầu thầy đang quạt, mà nào là nghe mua dê rồi bán lừa, rồi nghe cưới vợ đẻ con, đủ thứ chuyện làm ông chủ hết. Rồi tức quá đánh vợ đâu không thấy, thấy cầm cái quạt đập đầu thầy mình hai cái. Thì ông thầy ông nói vậy đó, ông nói giận phụ nữ không được, nhà đầu lão tăng này mà đập bà. Chú mới giật mình, té ra nãy giờ là một cuộc đời phiêu lưu của anh chàng này. Cho nên quý vị thấy thỉnh thoảng mình cũng giống như là chú Sa Di Tăng Hộ, mộng giữa ban ngày. Thì chú xấu hổ quá, chú bỏ chạy, mắc cỡ quá, vừa chạy vừa khóc, chạy vô rừng. Tại vì thầy mình biết hết cái tâm ý xấu xa của mình. Thế là vừa chạy vừa khóc, thì mấy chú Sa Di đang ngồi thiền ở trong rừng đã kinh động, mới phát hiện ra, xúm nhau kéo ông này lại, bắt ông lại dẫn tới Đức Phật. Đức Phật mới hỏi, sao mà nhìn con có vẻ đau khổ như thế? Thì chú Sa Di Tăng Hộ bỗng quỳ xuống là bạch Đức Thế Tôn, con thương thầy con lắm, mà con xin cúng cái y mà thầy con không có cho, con buồn quá, cho nên là con không muốn tu nữa, con về nhà. Kể hết sự tình vậy, Đức Thế Tôn mới nói là con sai rồi, cái tâm của con nó rong ruổi với tất cả các cảnh trần, rồi con đưa cái đó vào ở trong cái suy nghĩ của mình, con tưởng đó là thật, rồi con biến con thành một nhân vật ở trong đó nữa. Tâm lang thang đồng nội, vô hình ẩn hang sâu, người điều phục tâm rồi, thoát hẳn vòng ma buộc. Con hãy gắng nghe bài kệ này về sám hối thầy và tu tập. Thì sau khi nghe Đức Phật nói bài kệ đó, Sa Di Tăng Hộ hiểu ra là tâm của mình nó luôn bám với trần cảnh, cho nên cuối cùng mình không có cái lối thoát, mình không tu tập được. Cho nên trở về xin sám hối thầy, biết mình lỗi lầm và chú tu tập và thành tựu được quả thánh trong một thời gian ngắn. Thì quý vị thấy thỉnh thoảng mình cũng trở thành anh Sa Di Tăng Hộ ngớ ngẩn như vậy, mơ giữa ban ngày. Cho nên mình nhìn kỹ lại, đó là một diễn viên trên sân khấu cuộc đời. Khi thì đóng vai tuồng này, lúc thì đóng vai tuồng khác, lúc đóng thiện, lúc đóng ác, lúc làm mẫu nghi thiên hạ, lúc làm nô tỳ, khi thì làm vua, lúc thì lại làm giặc. Gom lại suốt cả cuộc đời của mình một chặng đường dài 30 năm hay 70 năm, từng vở tuồng và chúng ta ứng hiện từng vai diễn. Khi màn đã hạ, ánh đèn đã tắt, trở lại đời thường, thì mình mới thấy, mới nãy làm vua, nhất hô bá ứng, bây giờ ly nước cũng không có mà uống. Thành thử khi chúng ta đã thấy được sự thật của nó, có nghĩa là mộng đã hết thì mình hãy trở về với thực tại của mình. Nếu quý vị tu niệm Phật, mà quý vị cứ tưởng tượng một ngày nào đó mình vãng sanh về Tây Phương là đẹp, có hoa đồ này kia, có hoa sen báo đưa mình lên, gặp Đức Phật trời mừng quá, chạy tới ôm chân Đức Phật, con mừng quá, bây giờ con mới được gặp được Ngài. Giật mình thức dậy, té ra mình cũng vẫn là bà bán đậu phộng rang. Thành thử quý vị niệm Phật thì cứ dốc tâm niệm Phật, hễ niệm Phật sẽ thành Phật, chắc chắn. Vì đó là một quá trình từ nhân tới quả, nó đâu có cái gì khác hơn được. Hễ trồng lúa thì quý vị sẽ được gặt lúa, chứ đâu có trồng lúa mà được hái mía đâu, đâu có cái chuyện đó. Cho nên dốc tâm niệm Phật thì bất kỳ ở trường hợp nào, ở quốc độ nào, thời gian nào, chúng ta cũng có thể làm được hết. Thì pháp môn niệm Phật quý vị thấy rất là hay. Cho nên khi chúng ta thấy được thân mình là mộng, suy nghĩ của mình là mộng, hoàn cảnh sống của mình là mộng, tất cả những đó chúng ta không bám víu, chúng ta không níu kéo, thì tự nhiên chúng ta sẽ tỉnh ra được. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có trình độ để mà cười vỡ mộng. Vâng, chúng tôi kính chúc quý vị được bình an giữa một giấc mộng dài và hạnh phúc giữa những khổ đau từ những giấc mộng mà quý vị đã dệt lên giữa dòng đời đau khổ bất tận này. Quý vị sẽ là những cánh chim tiên phuông để làm gương cho tất cả mọi người tu tập có thể cười vỡ mộng giống như quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.